đó là cái nghĩa định nghĩa về cái phần định nghĩa năng lượng. Thì tôi kể cho chuyện này để cho mấy người đỡ buồn ngủ. Và cái trong cái trong cái trong chỗ tung một tin đó có cái đại đức gọi là Ratthakala. Thì đại đức đó là con nhà giàu có mà dân giá thế thiệt ở cái vùng đó, làm chủ cả một cái tỉnh đó. Ai cũng biết tiếng ông bà phú hộ nó có duy nhất một người con trai tên là Ratthakala, còn trẻ đẹp thanh niên như vậy, trong tuổi thanh thanh xuân. Một hôm đó đức Phật đi ngang đi vô trong cái làng đó, tỉnh đó thuyết pháp. Thì thuyết pháp xong thì là Ratthakala là một người con trai đang đồ thanh xuân mà có tới ba nàng vợ và hầu rất là đẹp. Tục lệ Ấn Độ thì có nhiều đa thê và kết hôn rất sớm, thì chàng này có ba người vợ rất là đẹp và thích. Nhưng mà khi tới nghe Phật giảng về ngũ uẩn thì là thấy hay quá, thấy cuộc đời nó quá vô vị và trống rỗng, cho nên ông ta muốn tu, và muốn tu mà tu thiệt sự là phải xuất gia ly gia thì mới thực hành được cái đời sống phàm hành hoàn toàn trắng bạch như vỏ. Cho nên ông xuất gia, thì ông xuất gia với một cái tâm hết sức là tín thành với Đức Phật và tu hành tinh cần, thì chỉ có 3 tháng sau là ông chứng được cái quả A La Hán. Ông chứng A La Hán này thì khi đó thì ông biết là khi ông về thì ông không còn được cám dỗ bởi thân sắc, và điều thứ hai là ông cũng có sự duy sức để mà thuyết pháp cho gia đình hay là cho những cái người thông tiếng là dân chúng ở trong cái tỉnh mình. Cho nên sau khi ngài chứng A La Hán thì ngài tiên Đức Phật cho trở về lại cái làng cũ để mà hóa độ cho cha mẹ. Khi mà ông đi giải vào làng thì ông cũng đi dưới một hình thức một cái người sắc sĩ thôi, bình dị như vậy, đi chân đất, đi tới nhà để khắc phục từng nhà. Thì vô nhà cha mẹ mình thì ông mới lò mặt cái cửa ra, thì cái ông mà ông cứu hồ đó, ông thấy mặt bóng màu vàng, ông nổi sân rồi. Là do cái gì? Do cái tưởng, vì ông tưởng là đó là mấy anh tùy theo đi khắc phục, cho ông không có nhìn ra con ông á. Ông mới chỉ ông mắng cho một trận, ông nói là đưa đi cái khúc mắt của tao đi. Vì mấy cái ông đó mà con ta bỏ nhà ra đi điền biệt, không có nghĩ tới cha tới mẹ được hết rồi, thế mà còn tới rác mặt tới đây làm gì, vì cái khúc con mắt của ta. Ông nạt một tầng như vậy thì cái vị tùy theo này nhủ thủ ra đi, không có được một cái gì hết, nó đừng có hy vọng không cho một cái gì đâu, không cho gì hết. Thì ông đi ra, thì là ông thấy cái người tớ gái của ông nó bưng một cái tô cháo khuya là hôm trước đó đi đổ ra thùng rác. Thì ông nói là chuyện chị bưng cái gì hết, nói tôi bưng cái khuya đi đổ, nói tôi chuyện đổ vào bát của bần tăng cũng được. Thì ông này đi đến cái cô này, cô nói cô đến cô đổ cái bát cháo khuya vô trong cái bát của vị tùy theo, thì dòm vô. Thì ông cúi xuống một đổ sao thấy dòm xuống thấy hai bàn tay giống chủ mình, dòm xuống đất cũng thấy hai bàn chân giống chủ mình. Tại vì cô này, cô tớ gái ngày xưa đã từng hầu hà rửa chân rửa tay cho ông á, thì thấy những cái bàn tay bàn chân rất là quen thuộc, nhìn lên thấy mặt mày sao giống quá mà đầu sọc lóc. Thành ra cô nó chắc chắn rồi, ông nhớ là từ nào là ông chủ mình ra đi tu, chắc ông này là ông chủ mình đây. Chứ mà chạy về lá là nên nói ông tùy theo là có ông chủ ông hồi xưa. Cái khi đó ông cha bà mẹ đi chạy ra thấy vui mừng, tới ôm mà khóc, nói sao con về mà con vô nhà con mà con lại đi xin ăn như thế này. Nó nãy giờ tôi bần tăng có vô nhà mà bần tăng không có nhận được gì hết, chỉ nhận được những cái lời chửi rủa. Từ khi đó ông này cũng đón nhận người con bằng một cái tâm trạng hết sức là vui mừng. Từ khi đó cái tưởng ông đã điều chỉnh lại là tưởng đó là con mình. Hồi đầu tưởng là kẻ thù thì là mắng chửi, bây giờ tưởng là con mình thì là vui mừng đón mời vào. Cho nên cái tưởng nó đình đoạt cái thằng, nhưng thực ra có phải con hay là có phải kẻ thù không? Không, chỉ là ngụy uẩn chỉ là ngủ uống tứ này thôi, không phải con mà cũng phải trở thiền. Hay là một cái trường khác thì một số tiểu nó đang cười chùa, tự nhiên cười lên một tiếng vui thú đó. Chú tiểu đó có 8-9 tuổi thôi, chú cười lên một cái thì cái bà cái ông thầy trong chùa hỏi tại sao mà chú đang cười niệm Phật mà cười như vậy. Nói là tại vì con nghĩ là bây giờ con có ba bà mẹ đang cười, đang ngồi khóc ở nhà. Một bà thì là hồi mà tiền trước trước của con đó là mới để con ra đồ 3 tuổi đó, con đi bò ra ngoài đường đầy cái lửa ở nhà, ở gần đường đầy cái lửa tổng có táo này, ra cái bị cái lửa đi ngang cán chết đứt đầu cái bà mẹ khóc vô cùng. Nó vừa đứt đầu xong cái là đầu thai vô thần thức con mập vô một cái bà mẹ mới cũng 3-4 tuổi là cũng chết, là cũng bị một cái lên sởi lên đầu mùa rồi thì chết luôn. Cái bà mẹ cũng khóc. Tới cái bà mẹ hiện tại này thì con cũng lớn lên mà 3-4 tuổi con xin đi vô chùa tu. Thành ra bây giờ là bà mẹ là đang khóc con ở nhà mà thiệt má con đâu phải con bà nào đâu. Chỉ là ngũ uẩn tứ đài nó vừa cái đúng cái nhân duyên nó tụ hợp lại thì nó thành có đủ nhân duyên thì nó tụ hợp lại. Nó thành con, thành cha, thành mẹ, thành chồng. Tất cả đều do nhân duyên tù hồi. Và vì nhân duyên mà tù hồi, vì nhân duyên mà tan rã. Không có cái gì mà phải khóc, phải cười, phải buồn bã hết. Nếu mà cái người mà hiểu đạo đó thì là tù hay tán trở thành là bình thường thôi. Không có gì để đáng khóc mà đáng cười hết. Hay là mấy cái bà có chồng mà bị chồng bỏ, mấy cái ông có vợ bị vợ bỏ này, cũng vì nhân duyên nó tù và nhân duyên hết thì nó tán, nhân duyên còn nó tù. Không phải là vì cái gì mà phải là khóc lóc rồi nói là tại vì nó ông chê tôi xấu, hay là có nhiều người mà xấu lóc mà cũng sống trong nhà tôi chết luôn. Là tại vì chưa có hết nhân duyên, còn hết nhân duyên còn đẹp mấy cũng bỏ lấy con khác xấu ồn. Thì mà cái đó là do cái nhân duyên. Nhân duyên tù hồi, nhân duyên tai rã. Mình đừng có cắt ai hết, mình đừng có cắt hồn, mình cũng đừng cắt mình. Thì nó sống được như vậy thì tù tài. Một người Phật tử mà nó hiểu đạo thì sống rất là tự do tù tài. Không có một cái hoàn cảnh nào làm cho mình nao núng. Đó là phần thứ hai. Phần thứ hai là bình nghĩa năm uẩn. Bình nghĩa năm uẩn là tới cái phần bình nghĩa cái tính chất uẩn là kết hợp, là có ba cái thứ như vậy. Thứ nhất là kết hợp nhiều thứ, và thứ hai là thứ này nó kết hợp với thứ kia. Hò thì đưa đến tưởng đưa đến hằng, nó kéo theo nhau, nó kéo bè nó kéo lũ với nhau, nó không có gì đứng yên một chỗ làm cho mình khổ. Hò thì hò không đi cũng được, bắn một cái đau thì đau hết đau, mình xoa xoa vài cái là hết đau thôi. Cái đây mà đau mà cái khổ nhất là cái hờn, cái thù đó. Mình muốn đánh là lập mưu lập kế để mà làm sao đánh lại cho họ được cái thắng, thì chính cái nó làm khổ cho mình trước. Chứ đừng có ôm giữ cái hờn thù, thành Phật dài một câu rất khôn. Và Phật nói là ai đánh ngươi và ai là chửi ngươi đó thì ngươi nên là đừng có bao giờ nghĩ là người kia đánh ta, người kia chửi ta. Nếu ai mà ôm giữ cái đó thì oán thù không chơi ta, mà oán thù không chơi ta mình khổ trước. Đức Phật dài một cái lời dài hết sức là tâm lý, là Đức Phật muốn cấm cái khổ cho mình. Đừng có ôm giữ cái con người đó, mình ôm giữ thì mình phải sinh ra sầu não, cho nên phải xả đi. Thì đó là định nghĩa về năm uẩn. Bây giờ nói từ cái điểm thứ ba của cái bài đó, là cái nhàn bài, trong nhàn bài nó điểm thứ ba, tức là cái hồn dù và tứ càng của các cái uẩn thò tưởng và thò tưởng hành thức. Niềm vụ và tứ càng đó, tức là nãy tôi nói niềm vụ á, là tức là cái phần việc của thò nó làm gì, nó lãnh nạp những cái cảm giác nóng lành vui buồn ở bên ngoài. Tứ càng của nó là nó biểu hiện ra bằng cái nỗi buồn, cơn vui, cơn giận như vậy đó. Thì tưởng là nó nắm giữ cái hình tượng, nó ôm giữ cái hình tượng. tưởng là nó giữ gìn cái hình tượng, nó không cho mất được, nó không có cho tan đi, mặc dù mình đã thấy đã nghe rồi, mà cái tưởng nó, cái thấy cái nghe đã qua rồi mà cái tưởng nó mình còn ôm giữ trong con, thì đó là cái tướng càng có tưởng là nó ôm giữ, nó tưởng phùng thêm rồi. Còn cái nhìn vừa có hành là nó lãnh nạp. Nên là cái hành là nó tào tác, chẳng những là giữ rồi, ôm giữ là đã một rồi, mà còn tào tác, còn vẽ rắn thêm chân diễn thêm ra nữa. Thì cái đó là hành uẩn. Hành uẩn nó còn sâu hơn một tầng, nó làm cho mình đau khổ nhiều hơn nữa. Thì đó là thuộc về hành uẩn, là tào tác. Còn thức đó là phân biệt, có bốn cái nhiệm vụ như vậy. Thứ nhất là thọ, là mình lãnh nạp, mình thôi mình những cái cảm thọ, những cái cảm giác vô khổ hoặc là không vô thân khổ về mắt tai mũi lưỡi và thân. Còn á, nhiệm vụ của tưởng là giữ gìn, không để cho mất đi, không để cho tan đi, giống như cái máy chụp hình nó cứ chụp rồi nó cứ tất hồi đó. Hay là cái máy thì bằng nó cứ thu lại mình, nó chỉ một lần là đã mệt rồi, mình còn thu vào mình nghe đi quay lại mình nghe cái mệt đấy. Thì là cái đó là tưởng. Còn hành á, chẳng những mình nghe rồi mình còn bình luận nữa, mình thu bình thêm. Còn thức á là, thức là cái đầu sốt của tất cả mọi sự, nhờ có thức mà có thò tưởng hành. Tức là cái đầu mối, tức là cái phân biệt đó. Thành ra cái thức này có ba bốn giai đoạn, có ba bốn tầng, tùy theo cái giai đoạn của nó trong một cái đường đường. Ví dụ như khi mà mình chết đi á, nói mình chết trước đi, tại vì mình chết á thì là cái chỗ mà cuối cùng mà cái thức này nó ra đó, thì nó sẽ làm cho nóng cái chỗ đó nè, là gọi là tử tâm. Cái tử tâm nó nằm ở đây thì cái chỗ nó nóng rồi. Cái thần thức bình thường là nó nóng toàn thôi ha. Khi nào mình nóng là mồ hôi, chỗ nào nó không chảy, chỗ nào có mồ hôi ấy, thì nó cái hơi nóng của một cái người sống là nó toàn thân mình hơi nóng ở cái người chết á, thì nó tự làm một cái chỗ. Thì cái chỗ cuối cùng nó nóng á, thì cái chỗ đó là cái, trong đạo Phật thường hay nói là cái thần thức nó thoát ra cái chỗ đó. Thì tùy theo cái nghiệp lành hay nghiệp dữ của một người đời tạo tác, nó sẽ kết trừ vào trong cái điểm nóng đó, với cái hình thức cái điểm nóng đó, để nó thoát ra khỏi cơ thể của mình. Thì khi chết thì gọi là tử tâm. Tử tâm nó nóng ở đâu thì biết là mình, cho nên cái tử tâm nó nằm ở đó. Mà từng người cái thực tử tâm còn gọi là thần thức. Còn trước cái lòng ở bờ của cao thì là chứng tỏ một con người có tư hình, có hình thực, có hình thế, có tình cung. Thì cái người mà cái thần thức này nó nóng ở cái đỉnh đầu đó là chắc chắn là rõ ràng. Nên là nghe một cái cổ rất là cao. Còn về cái người nó luôn luôn tưởng đến những cái người cao xưa, tưởng đến những cái người thăng cao, không có nghĩ tới cái bản thân của mình, không nghĩ tới cái tài vật lạc đó, thì là cái người đó cái tinh thần là rất cao, và sống nhiều, và sống hướng thần, thì đương nhiên là cái thần rất cao. Giống như mình, cái người mình thường thường vui vẻ, vui cười, sống để vui vẻ, thì mình sống nhiều người nhẹ nhàng, giống như lao động như được. Thì đương nhiên cái tâm hồn, cái thể xác nó cũng có một cái liên quan chặt chẽ với nhau như vậy. Còn cái người mà khi mà vừa chết á, mà thèm ăn một món gì đó, hay là nhớ tưởng cái gì đó mà về vật dục nhiều á, thì là nó nóng ở nơi bùng á, nhất là thèm ăn. Thành ra thường thường mấy người mà vừa chết á, bác sĩ nó yên ăn gì cho ăn được là đúng lắm á, đừng để cho họ thèm. Tại vì khi mà vừa chết mà thèm, mà khi nói gì mình chết, không có ăn được đưa tới mà không ăn được nữa, nhưng mà cũng vẫn thèm do cái thèm đó. Tự thấy một miếng thịt bò hay là tự muốn thấy một miếng thịt quay rồi mới nhắm mắt được mà tự nhiên thấy. Thì ra khi mà cái người mấy con mấy cháu mình người mà có những cái miếng thì tục như vậy đó, thì nên mình phải rất sống và mình phải cần vượt bỏ những cái miếng, những cái chất thiết đi thì mình kết với vậy mình không có một cái ngần ngần đó, mình không có tự chết, là vì cái thức của mình chưa có ra khỏi cái thân thể của mình.
một chút, nó là gọi là không hồi tâm hầm, nó cứ ý hầm, nó chưa có khỏi ra khỏi thì mình không thể chết được. Mà chết là sao? Chết là ma cái hầm, không hầm, tổ hầm, cái hầm phải chấm dứt hoàn toàn. Con người nó gọi là cái người chết. Còn nó là không hầm còn, là tổ hầm và ý hầm, chết. Thì còn sao? Cái ý hầm phải chết, phải ra khỏi thân thể nó là con người chết, còn không thì thành ra con người nó là người đang ôm. Không chết là vì cái ý hầm nó chưa ra khỏi. Cái ý hầm đó tức là tử tâm là thần chất. Và cái điều mà trong cái kinh của người Ta Càn nó là kinh mà đọc cái lần người chết đó, thì họ cũng hướng dẫn con người chết phải hướng đến Phật Pháp để cho cái thần chất của mình nó lên cao. Và có một cái lần kinh đọc lên hình người lần chết đó để hướng dẫn họ rằng có những cái người vật vật đó là tối xa thì là cái thần thức của họ sẽ có thì họ có những cái chỗ rơi uống sáng sang để họ có ngồi trong bò không có ứng phó và ngày này cứ đồ đồ được nhà chủ xuất sinh cái chỗ mau khổ. Cho nên chúng ta cũng thấy được cái khó là cái xa mà tốt cái này tốt là người ra ra đó có đức tin thì cái mặt này to vui. Cho nên họ mau khổ hoặc là bị đối với những cái thời gian họ không có được hiểu được cho nên họ đau khổ hoặc là thấy những cái tối trước mắt về những cái quả báo mà người ta đến trả tiền họ cho nên họ đau khổ thành cái trước mắt họ khi đó có gì ra thành ra đau khổ hoặc là nhiệt tối nhiệt tối đó là những cái tiếng của những cái người thân nhân rất buồn thì sao mà thấy cái đó thì nó tốt được cái gì nó là làm thực ra tốt rồi thì nó có tốt là phải có một con tôi nghe nói là tôi chưa biết thì tôi có con nhưng mà làm thực ra nó không nói là làm thực ra cái tốt đó là phải có một con ra với một cái tài lão mà nó nhớ nó thấy được nó tốt mà nó là cái nó có là tốt. Còn cái tối tức là cái cõi, cái tối mà nó hiện ra trước mặt mình, cái cõi mà mình cắt đến. Ví dụ như mình Phật thiền thì thấy cảnh thực là cho nên chúng ta thấy cái mặt người chết tối hồng là về khi đó trước mắt họ trong mình không thấy nhưng họ thấy được cũng giống như chết trên bao á thì cái người trên bao thấy cho mình ở ngoài mình đâu có thấy còn khi mà cắt chết nó cũng thấy những cái cảnh tượng đó giống như người trên bao mà thấy đó. Thì cái người đó thấy trước mắt những cái cảnh tượng tốt đẹp của cõi cực lạc, thấy Đức Phật Như Bà, Đức Phật Quan Âm Thế Chí đến tiếp dẫn cho nên vui mừng rồi có nhiều người đưa tay lên để chấp tay nữa mà khi đó không có làm theo cái ý muốn của mình cho nên mình thấy tay cửa quả mình tưởng bắt tình cường nhưng thật ra không phải. Nhiều khi họ muốn chấp tay đó, họ muốn chấp tay mà chấp không được. Mình phải quan sát cái mặt của họ mà tươi vui mà khi nó muốn cấp tay nó bắt tình trường đó là tức là khi đó là cái người đó có thể là họ đang thấy Phật và muốn lầy họ muốn cấp tay và có người muốn ngồi về nó từ đó là họ có thể thấy những cái tiếng tốt từ khi mình quan sát cái mặt họ đó cái mặt họ tươi thì là đó gọi là khí tướng để thấy người cái khí tướng như vậy và một cái người chết đó có thể có bốn cái loài nghiệp nó quyết định là trước khi chết thì thứ nhất gọi là cần tử nghiệp là cái nghiệp gần chết thì nếu là một cái nghiệp ác hay là một việc lành thì cái đời kế tiếp của họ họ sẽ đi theo cái đường đó cái biểu hiện đó sẽ đi theo cái đường đó ví dụ như là cái người mà khi mà trước khi chết mà xin tình tính như nào đó là một cái cần tử nghiệp tốt cần tử nghiệp là gần chết cái việc làm khi gần chết hoặc là cái trước khi chết mà họ xin đem tiền của ra bố thí thì cái đó là một cái cần tử nghiệp tốt nhưng mà ví dụ như trước khi chết mà họ muốn mua một cái nhà đó là một cái cần tử nghiệp xấu là tức là còn lòng tham là trước khi chết mà họ muốn cái cần tử nghiệp là cái đó mà thiên hình vàng càng có một người suốt đời tu hành ăn chay như vậy mà khi gần chết là thèm ăn một miếng thịt rồi mới chết
cái đó là một cái phần của nghiệp xấu. Thì là mình muốn mà sửa soạn một cái phần của nghiệp cho tốt á, thì những người thân nhân mà nuôi cái người mình gần chết đó phải rất là cẩn thận. Đừng có bao giờ mình nói chuyện tiền bạc hay là người thân tín, nhất là những cái người bà con của họ mà tới mà nói là cứ nhớ ông này, nhớ ông kia, nhớ đứa này đứa kia, con cháu, những cái người thân của họ. Như vậy là cũng giống như hành hạ họ, nó làm cho họ đau khổ. Nhớ làm chi? Hoặc là có người tới hỏi vô duyên mình nữa, cứ nhớ tôi không? Cái đây là hỏi ra như vậy cũng được. Khi đó chỉ nên là im lặng mình niệm Phật cho họ là hay nhất. Chứ đừng có bắt họ nhớ ai hết á. Mình biết là nhớ mình, nhớ làm chi?
Thành ra
tốt nhất là hỏi họ có nhớ Phật không? Cái tầng tử nghiệp nó quan trọng, là mình muốn chuẩn bị cho mình một cái tầng tử nghiệp tốt là thì ngày thường mình đứng chơi với mấy người bạn tàu lao, người bạn mà người chuyên môn nói chuyện mình buôn bán tiền bạc hay là chuyện chuyên mê hay kể lương rồi này, mà khi mình gần chết mình gặp mấy cái người đó là mình đò luôn, rồi làm cho mình nhớ tới những cái thứ vui ở đời, không có ít gì đi đem đi theo những cái đó hết. Mình chỉ nên đem đi theo một cái nghiệp thanh tịnh, và từ đó mà mình sẽ đi đến những con đường sáng sủa theo cái nghiệp của mình. Còn nếu mà khi gần chết mà mình nhớ tới những cái chuyện mà đầy bà hay là những chuyện hưởng dục lạc ở đời thì nó không ít gì cho những cái được ở sau của mình hết. Và mình muốn chuẩn bị cho cái chết mình thì mình phải chuẩn bị khi sống rồi, khi đang sống rồi mình phải lo niệm Phật, lo trì chú, tại vì mình đâu biết là khi nào mình chết đâu. Chứ nếu mình biết 20 năm nữa mình chết thì là khi đó mình còn chơi thêm 15 năm nữa. Năm năm cuối cùng mình ra chứ mình tự hạnh được. Cái việc ra thì cái chuyện chết thì mình không biết được, thành nó chắc ăn nước là lúc nào mình cũng tươi hết á, để xe chắc ăn. Mình chắc ăn nước là mỗi lần có đường, nếu mình sẽ có lỡ xe chán mình cái là vì mình có bất đắc thì tử có bước đầu rồi thì mình cũng vãng xăm tình đồ luôn. Vì vui mình không biết cái nghiệp sướng vô thủy, cái kiếp từ trước mình đâu, mình biết mình làm những cái nghiệp ác gì. Hồi khi mình tư thành như vậy mình chưa có đủ quả báo, gần chết mình mới đủ quả báo thì sao? Cho nên mình phải chắc ăn nước là lúc nào mình cũng tư hết đó, để mà đưa phòng mình chết bất đắc kỳ tử rồi mình được về với Phật. Chứ còn bước đầu mà mình bây giờ mình giải đãi mình cứ chờ gần chết là tư. Có những người chờ cho gần chết rồi mình mới nghe kinh nghe chờ thì và khi mà họ thằng nghe kinh nó thì mình hiểu tới cái tình chết, xong rồi có những người nghe tình kinh mình cần lắm, tại mình họ hiểu là cái tình kinh mà chỉ cần cho người chết thôi, cái đạo Phật nó bây giờ thôi đúng là nào đạo Phật á, sinh Phật ra đời để cho những người sống chứ không phải là để cho những người chết. Phật ra đời để cho những người sống được sống an lạc, để đem lại cái an lạc cho thân tâm mình, cho người xung quanh mình, vì thực thế cuộc đời đau khổ. Chứ còn người chết thì đâu có khổ gì mà phải chết là hết rồi, còn đâu có khổ gì mà phải cứu đời cho mấy người chết. Chính là thực ra đời để cứu mấy người đang sống, là mình đang sống bị dằn vặt bởi cái khổ, mà cái khổ mà do chính mình tự tạo lấy cho mình. Cho nên là mình cái thức đó là mình biết mình không được cái gì đến khi để mình chuẩn bị cho mình một cái chết được an lành. Nói chuẩn bị cái chết thì chuẩn bị ngay bây giờ. Tôi bằng rồi là gấp đi mà từ mà gấp, tức là active long-term mind đó, tức là mình phải chuẩn bị, mình nhớ là khi mình chết mình được thư thái từ mà chết á, mình chết tà tà mà chết khi đó mình chuẩn bị là thì phải chuẩn bị từ trước rất là tôi đến khi đó thì không chuẩn nữa, khi đó là trời với mình thầy này, cái thầy đó có, mình phải từ trước dẫn cho mình. Mình phải chuẩn bị mình chết một mình chết mà thì lúc nào mình cũng có thể thấy Phật được hết. Ở ngoài người Nha Trang có ông Hòa Thượng Chí Nguyên đó, ông tu lắm, ông già rồi ông tu lâu rồi, thành ông coi tụi tôi giống như đồ cóc nhái cho đâu có đáng gì với ông đó. Thành ra ông để có một khu cơ bình lặng lắm, gần chết cái ông tới thăm. Thì nói giờ con sợ quá, con thấy chỗ này ở thái sư quá, con tưởng tới khi mà con gần chết là con không có người được tu tăng tới, tu tăng ngay tới hồi mình cho con. Thì nói là như là tôi mình thật sự gặp mấy thằng mấy con không chứ, nhưng thấy thật chứ mấy thằng mấy thằng mấy con nó nha.
còn á. Ngài giảng về tình độ, ngài giảng vui lắm ngài nói. Tình độ là đây nè, mình tu á, mình ngay bây giờ là mình bỏ được 10 nghiệp ác, mình tu 10 điều lành, mình bới tiễn người xung quanh cho tốt. Thì tình độ là đây rồi cho đâu nữa. Tôi từng đời mà hiểu cái chuyện cứ niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà hở mình Phật ra thì chửi. Thì lên trên đó mà mình nghe mấy cái hàng đó niệm Phật mà cứ tin tưởng mà phải ngon đi từng đời mà đi áo chung Đức Phật Di Đà cho nó. Lên trên đó có nhiều năm như nào đó chứ vườn. Ông thiết sang bữa chứ nào chứ. Cái từng đời tức là cái tâm mình thân tình. Cái tâm mình phải giòn, cái tâm mình giòn lòng mình cho thanh tình. Thì là cái cảnh xung quanh mình nó được thanh tình, những người xung quanh mình được an vui. Cái tình người cực lạc rồi đó thôi. Cái cảnh là do mình à. Bây giờ cái chùa này mà nó đem vô, mình đem vô, mình họp cái chờ, mình thành cái chờ cho đây thành cái chùa. Bây giờ nó ăn ở chờ, mình nói cái người bán, mình ngồi lại, mình nói thực pháp từ đó, mình cứ đào trang cho đây thành cái chờ nữa. Thành cái cảnh là do người. Mà có phải không? Còn ra mình nó lo cái việc bên ngoài, xong rồi mình nó có lo việc chính của mình là mình sửa cái tâm mình cho tốt. Mình đừng có sờ cái gì hết á. Được thầy nói thì chính là gì là em sửa dữ lắm. Em nói là ưng mình la là coi địa lý rồi đời mà nó mưa nó tư lên nó cũng ngạt đi cái địa lý rồi đời nói rồi địa lý không chết sao? Đó, em đúng là một ông thầy tư rất là cách tướng mặc dù già 80 tuổi rồi mà tư khi nào mà thầy ngài là cái chuyện mà vui lắm mà ngài nói chuyện truyền đạo rất là hấp dẫn. Phật tử mà nghe trang là thích ngài lắm. Thì cái thần thức của mình là như vậy. Cái gần chết đó thì gọi là tử tâm, mà tử tâm là nó đi ra từ cái thân thần của mình là nó đi ra cái chỗ cao như trên đỉnh đầu đó thì là cái người đó là sanh cao. Còn mà vãng sanh cái chỗ tốt là còn cái người mà sân nóng là cái người đó là đò vào cái chỗ là tỷ đó, cái chỗ mà xuất sinh đó, cái chỗ thấp. Nhưng mà nó là tất cả đều lành mà còn một chỗ đó nóng, chứ còn cái người mà toàn thân đều ấm đó, sắc thở rồi mà toàn thân đều ấm thì là rất tốt. Thân ấm mà mềm mại thì rất tốt. Đều nói về cái đừng có về mà về mấy người gần chết họ chửi thôi. Có người nghe như vậy thì bây giờ gặp ai gần tới cũng về từ hồi tới chân làm cho người ta là khi đó là thành ra Đức Phật ấy rằng là trong kinh đó bên Tây Tạng có một cái quyển sách là dành cho người chết bài cho mình nghe muốn về thì về chỉ dành tắt thôi chứ còn khi mà tắt rồi là không có được đừng tới khi mà tắt thở rồi là không bao giờ được đừng tới cái thân của cái người chết đó. Tại vì khi đừng tới thì rất là đau đớn, như là muôn ngàn buổi chim mà châm á. Và nó về là khi về khi đó họ còn thoi thóp á. Cái con chim họ tắt thẳng rồi là tuyệt đối không có nên đồng tới. Mà nên làm gì nên chụp lên một cái mềm của mình liền. Coi chắc ăn. Tôi cũng đã chụp lên nhiều điều tôi nghe họ bày này thôi. Chụp lên như vậy chắc để cho đừng có ai tới ôm hay là về để biết kiểm soát cho chị là chỗ nào nóng hay chắc vậy. Thành ra nên chụp lên cho mình con bên để vậy cho ai tới phòng tới. Lấy một cái ví dụ. Bây giờ tôi đói. Đói là thuộc về cái gì? Hòa thượng hành thức bốn cái thứ đó là đói là thuộc về cái gì? Tức là một cảm giác đói. Thì tôi đương nhiên là tôi tưởng tới cái gì? Tưởng tới cái món ăn. Đói tưởng ăn đơn lẽ tưởng đến chứng sắc thì mình đói mình tưởng tức mình ăn thì khi nó là cái hàm lượng đen mình việt liền và mình muốn đương nhiên là nó sẽ tưởng đến ăn thì đương nhiên là muốn ăn phải không thì cái muốn đó là thuộc về dục tâm sở mình muốn ăn thì khi muốn ăn mà mình mà có tuệ đó thì cái tuệ thì nó cũng can thiệp vô là tuệ mới nói là muốn ăn thì được kiếm cái gì ăn nhưng mà cái tuệ đấy mà nó kiểu một cái ngũ uẩn mà chưa có được huấn luyện thì ăn cướp hoặc là ăn tồn hoặc là ăn cắp trong cái ăn không hay là ăn luồn ăn gạt rồi gì đó
để mà ăn, không? Còn có nhiều thứ ăn đó, không phải ăn không mà thôi mà còn ăn trộm, ăn cướp, ăn lừa, ăn gạt và đủ thứ. Thì khi mà mình đói, mình muốn ăn thì cái chữ đó, cái đói cũng có tội, cái đói cũng thành nghiệp. Cái đó là một cái nhu cầu tự nhiên của cơ thể, và cái muốn ăn cũng là một cái nhu cầu tự nhiên của cơ thể. Thì cái muốn ăn đó là một cái hành có thể chấp nhận được, nó không gây ra nghiệp. Phải đói thì phải ăn, nhưng ăn cướp thì là không được. Bảy ha. Thì cái người mà có tuệ đó thì ai cũng có tuệ, nhưng mà cái người mà có tư đó thì cái tuệ đó nó sẽ kiểm soát lấy cái dục đó. Nó nói à, ăn thì được nhưng mà đừng điên cướp. Ăn cướp của người ta mà ăn thì cái đó là một cái nghiệp xấu. Cái nghiệp đó là sẽ đưa đến đau khổ cho mình và cho người khác. Đi cướp dục là vậy cũng được. Thì cái tuệ là cái tâm sở, cái trí cần mà tuệ nó là kiểm soát cái dục vọng của mình. Cái dục vọng chính đáng thì tuệ cho phép làm theo cái dục đó, thì đó là cái hành nghiệp, cái nghiệp mà nó không đưa đến đau khổ. Còn nếu mà cái dục vọng mà nó thắng với cái tuệ, tuệ nói gì